Tiên Hồi Ký Tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký Tại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký Tại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Suy nghĩ về một xã hội tương lai cho Việt Nam sau Cộng sản không phải là việc của một người. Dĩ nhiên, đó là nhiệm vụ của những người lãnh đạo trong tương lai. Nhưng thiết nghĩ, mọi người dân có quan tâm và suy nghĩ cũng cần nên đóng góp những ý kiến, như là những ý kiến để tham khảo, để gợi ý, để cho mọi người chuẩn bị. Mọi sự chuẩn bị đều cần thiết, vì trong lịch sử của miền Nam Việt Nam, đã có nhiều người khi thời cơ đến, họ nắm chánh quyền nhưng không hề chuẩn bị trước là sẽ làm những gì. Nên đã có một thời đất nước bị thí nghiệm rú tung lên, có người gọi là đánh võ rừng. Và những người lãnh đạo nhờ thời cơ nhưng thiếu chuẩn bị đó trở thành những người múa rối, là một thứ hệ chánh trị. Rồi kết quả là ngoài sự phục vụ cho lòng tham lam, họ không làm được một điều gì ích lợi ngoài sự phá hoại. Trong muôn vàn khó khăn về mọi mặt, trong tương lai sau thời Cộng sản, Việt Nam phải phục hưng những truyền thống văn hóa tốt đẹp cổ truyền, hội nhập với những tư tưởng mới từ bên ngoài đưa vào chánh sách, những lực lượng của người Việt Nam ra đi khắp nơi trên thế giới hấp thụ được, để xây dựng một mạch sống cho dân tộc. Giá trị tinh thần đó làm nền tảng cho những kế hoạch phát triển kinh tế tự túc tự cường, để có thể từ việc nuôi sống một số dân quá đông đảo trên mảnh đất chật hẹp, đến việc xây dựng tiến bộ dần dần thu ngắn cách biệt đối với các quốc gia trong vùng và những nước tiến bộ khác trên thế giới. Chúng ta đã chậm tiến, thời gian Cộng sản cai trị đã làm đất nước lùi lại quá xa. Chúng ta cần phát triển lòng yêu nước, không phải là tính cực đoan, xem đất nước chúng ta cái gì cũng nhất, nhưng lòng tự hào về một dân tộc đã có khả năng tồn tại qua bao biến cố lịch sử trước bao nhiêu âm mưu thôn tính từ người Hán ở phương Bắc, từ phương tiện vật chất Tây Phương, và từ chính sách nô dịch quốc tế của Cộng sản. Dân tộc Việt Nam xứng đáng để tồn tại. Lòng tự hào về tinh thần nhân bản, tôn trọng của người. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh chế độ nô lệ đã được bãi bỏ ở Việt Nam từ nhà Lý ở thế kỷ 11, trong khi các nước Tây Phương mới bãi bỏ trong vòng 200 năm gần đây. Tính dân chủ và bình đẳng trong xã hội xây dựng là lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc, không những để bảo vệ được sự độc lập và tồn tại của Việt Nam trước bao nhiêu âm mưu thôn tính có thể có. Nguy cơ chính bao giờ người Việt Nam cũng nghĩ phải cảnh giác là từ nước Trung Hoa ở phương Bắc. Lòng yêu nước và tự hào dân tộc còn là mối dây tinh thần để giữ liên hệ giữa người Việt Nam trong nước và khối người Việt ra đi đang ở nước ngoài, không bị tan loãng khi hội nhập vào xã hội họ đang sống. Trong biến cố của lịch sử, sự bỏ nước ra đi của hàng triệu người là một mối đau thương, nhưng chính khối người này là trở thành một sức mạnh, một vốn liếng lớn của đất nước về cả nhân sự và tài chính, trong sự không may nảy sinh ra may mắn mới. lòng yêu nước còn động lực phát triển kinh tế, hỗ trợ cho các chính sách kinh tế về sau này, cụ thể là tinh thần sử dụng hàng nội hóa của người trong nước và hàng hóa nước nhà của người Việt hải ngoại. Sự chấp nhận các chính sách tiết kiệm cần thiết trong giai đoạn đầu ổn định đời sống xã hội và đặt nền móng cho chương trình phát triển. Phải có một chính sách giáo dục cụ thể, ngoài việc đào tạo nên mỗi người có giá trị tinh thần cao, biết yêu nước, thương người, có tinh thần trách nhiệm với xã hội. Chúng ta phải loại bỏ sự ảnh hưởng của tính ích kỷ cá nhân, chỉ biết ca tụng hạnh phúc nhục thể và quyền lợi cá nhân. Phải đào tạo con người thực tiễn, bỏ tính lề phè, ưa tranh luận không ích lợi, phát huy tinh thần làm việc khoa học, có kế hoạch, biết tôn trọng và quý thị giờ, không lẫn lộn giữa làm và thụ hưởng. Về phương diện kinh tế, chúng ta đã biết được ưu và khuyết điểm của hai nền kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy. Chế độ Cộng sản đã trả lời là sự chỉ huy kinh tế cứng nhắc không thể thành công được. Ưu điểm của nền kinh tế thị trường là tính linh động. Chính phủ không thể đứng ra trực tiếp kinh doanh và cạnh tranh với tư nhân. Các xí nghiệp quốc doanh không phát triển được các ưu điểm về lý thuyết, mà chỉ là một nơi để nhân viên và cán bộ lạm dụng, phải tận dụng những ưu thế của chế độ kinh tế tự do và sáng kiến của tư nhân. Vai trò của chính quyền trong kinh tế là trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện và sự thoải mái cho tư doanh phát triển đất nước. Chính quyền xây dựng mọi hệ thống hạ tầng cơ sở thì giao thông, bến tàu, để cho tư nhân khai thác các phương tiện chuyển vận đã đạt được yếu tố thời gian. Vì đặc điểm sinh hoạt kinh tế hiện nay là sự tranh thủ thị giờ. Sử dụng đúng thị giờ mới thành công. Kinh nghiệm của chế độ Cộng sản, một trong những thất bại của họ là sự trì chậm do hệ thống chính quyền quan liêu thư lại. Do đó, một hệ thống hành chính càng gọn nhẹ càng tốt, chính quyền càng ít can thiệp vào đời sống của người dân, mọi việc càng được giải quyết nhanh chóng. Chính quyền chỉ giữ gìn trật tự xã hội đúng theo các sự quy định của luật pháp được ban hành một cách dân chủ. Phát huy tính cần cù lao động cho mọi người thấy giá trị của lợi tức thu hoạch từ sức lao động, vừa hợp lý với đạo lý, vừa đóng góp vào sự xây dựng. Làm cho dân chúng từ bỏ lần lần càng sớm càng tốt tinh thần đầu cơ trục lợi của tình trạng kinh tế thị trường không ổn định và tính mánh mung láo cá của tình trạng kinh tế xã hội cộng sản. Vừa phải đào tạo tay nghề, sự khéo léo kỹ thuật của đôi bàn tay, vì lực lượng lao động của Việt Nam trước kia chỉ có cần cù nhưng kém huấn luyện. Dân ta chưa có trình độ kỹ thuật cao, mà trình độ mỹ thuật trong tiểu công nghệ so với các dân tộc quanh vùng hẳn còn kém. Việt Cộng quá tham lam khi áp dụng chính sách kỹ nghệ hóa đất nước theo kiểu Stalin thực hiện ở Nga thời kỳ thập niên 1920 đến thời kỳ đệ nhị thế chiến. Lúc đó, tương đối thích hợp với các nước Tây Phương đều tăng cường phát triển kỹ nghệ nặng. Giả lại, điều kiện của Liên Xô là một quốc gia lớn, tài nguyên phong phú và có nền móng phát triển kỹ nghệ của thời trước cách mạng tháng 10 để lại. Trong khi xây dựng kinh tế cho Việt Nam, ngoài khó khăn của một nước bị tàn phá sau cuộc chiến lâu dài, Việt Nam thiếu hẳn ba yếu tố chính là tài nguyên, kỹ thuật và tài chính. Ngày nay, cục diện thế giới đã thay đổi rất nhiều. Sau gương Nhật Bản, nước không có tài nguyên mà tiến bộ thành nước phát triển nhất thế giới. Đại Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba, Hồng Kông cũng trở thành những nước phát triển quan trọng. Điều này đã đánh đổ lý luận về chủ trương phát triển kinh tế của Cộng sản chủ nghĩa. Các Marx và Lenin lý luận đơn giản, giao dịch giữa hai kẻ có lợi thì người kia có hại. Hai giai cấp chủ nhân bóc lột có lợi thì công nhân có hại, bị bóc lột. Và tương quan giữa hai quốc gia, nước có lợi là đế quốc, nước bị bóc lột thuộc địa. Thời đại phù hợp với lý luận đó đã qua. Ngày nay, người ta đã chứng minh được tương quan lưỡng lợi giữa hai người, hay nhóm người, hay kể cả các quốc gia với nhau. Quan niệm sai nên chính sách phát triển sai lầm. Các nước cộng sản buông bước màn sắc không những về chính trị mà cả về kinh tế, làm cho họ tiếp tục nghèo nàn lạc hậu. Điều đó những nhà lãnh đạo cộng sản đã thấy. Mao Trạch Đông đã nói với Nixon vào năm 1972: "Tôi sẽ thay tất cả chiếc cày và con trâu bằng những máy cày." Họ thấy, nhưng vì quyền lợi riêng, quyền lợi của đảng và những khó khăn từ bên ngoài tấn công vào, cũng như những khó khăn từ bên trong khiến họ không xoay sở được bằng một sự thay đổi có mức độ như họ muốn. Họ biết rõ là nếu có thay đổi, thì sự thay đổi đó sẽ kéo theo sự đổ vỡ toàn thể không kiểm soát được, và chế độ cộng sản phải bị tiêu diệt, nên họ không dám tự ý thay đổi. Trường hợp Việt Nam trong tương lai, con đường lâu dài ai cũng mong muốn kỹ nghệ hóa đất nước để đất nước phú cường, nhưng con đường phát triển đó chưa nhất thời làm được. Chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm của Đại Hàn, Đài Loan, phát triển theo khuynh hướng vừa kỹ nghệ nặng vừa kỹ nghệ nhẹ, trong chiều hướng tận dụng nhân công, vì khéo léo tay nghề vừa nhân công rẻ là ưu điểm duy nhất của nước kém mở mang trong sự cạnh tranh quốc tế. Ngoài ra, ngày nay cũng đã mở ra là quản lý là một phần quan trọng quyết định sự thành bại của các kế hoạch phát triển. Phải có chính sách huy động tiết kiệm để người dân đóng góp trực tiếp vào vốn liếng tài chính, nhất là khối lượng tiết kiệm của người Việt Nam ở nước ngoài. Trong sự cạnh tranh của nền kinh tế thế giới hiện tại, chúng ta rất khó trông cậy vào khối lượng ngoại viện. Sự sử dụng tín dụng quốc tế cũng phải cẩn thận để khỏi lâm vào tình trạng nền sản xuất không đủ trả tiền lời tín dụng. Phải tranh thủ ngoại tệ bằng xuất cảng nhất thời đối với Việt Nam là rất khó khăn, vì trong nước chưa đủ dùng và sản phẩm xuất cảng kém vào mọi mặt trong vấn đề cạnh tranh ở thị trường. Chúng ta lại đi sau các nước Á Châu khác dựa vào ưu điểm nhân công rẻ. Nhưng dù sao, vấn đề trọng yếu vẫn phải đạt được là thu hồi ngoại tệ để tăng cường thêm đầu tư mới. Một điểm rất tế nhị là vai trò kinh tế của người Hoa ở Việt Nam. Trước kia, người Hoa và Việt gốc Hoa chi phối hoàn toàn kinh tế của miền Nam Việt Nam. Sau khi chiếm miền Nam, chính sách bài ngoại và chủ trương đánh tư sản cải tạo công thương nghiệp của Việt Cộng làm cho một số đông người Hoa ra đi. Hoạt động kinh tế hầu như ngưng lại, vì hầu hết các sản phẩm kỹ nghệ, thủ công nghiệp tại miền Nam do người Hoa và Việt gốc Hoa sản xuất. Thời gian gần đây, vì cần có hàng hóa tiêu thụ, Việt Cộng nới lỏng sự kiểm soát kinh tế, sinh hoạt của người Hoa ở chợ lớn lại phục hồi trở lại. Người Hoa có tay nghề cao hơn người Việt, kinh nghiệm làm ăn dồi dào, chịu khó hơn. Họ không lấn cấn về vấn đề chính trị. Họ giỏi mua chuộc cán bộ chính quyền, nên họ phục hồi sinh hoạt kinh tế nhanh hơn người Việt. Với người Hoa đã ra đi, ở nước ngoài họ cũng làm ăn lớn hơn người Việt vì có nhiều vốn. Trong lúc giao thời, nếu Việt Cộng có những thay đổi chính trị quan trọng để sinh hoạt kinh tế khởi sắc trở lại, thì người Hoa lại nắm cơ hội nhanh chóng hơn người Việt Nam. Ngoài ra, người Hoa còn được sự yểm trợ tài chính qua sự cộng tác kinh tế của các trung tâm kinh tế của người Hoa trên thế giới như Hồng Kông, Singapore, Taiwan. Ngày nay còn ở Thái Lan, Indonesia, Hoa Kỳ, Canada, Malaysia, các nước Tây Âu và Úc. Do đó, nếu không có một chính sách kinh tế thích hợp, người Hoa trở lại làm chủ kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, còn phải kể đến ảnh hưởng kinh tế của người Nhật, Đại Hàn. Chúng ta không chủ trương bài ngoại và ái quốc cực đoan, nhưng cần phải thấy trước những khó khăn để hoạch định chính sách kinh tế có thể lôi cuốn đầu tư mà vẫn bảo vệ được quyền lợi của đại đa số người Việt Nam nghèo khổ. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.